Do biết nhà Đạt ở đâu, nàng sợ Tây Bắc nên thối lui, đi xuống xuồng mà về. Nàng hỏi Tư Định bây giờ nhà Đạt ở chỗ nào, đi đường nào mà lại đó. Mình không phải đi lính, mình đi có bị tra hỏi hay bắt bớ gì không? Xin nói cho nàng biết, đặng bữa nào rảnh á, nàng đi kiếm nữa. Tư Định mới bắt đầu thuật chuyện tình cờ đã gặp Đạt, rồi được Đạt dắt về nhà. Trâm nói cho mẹ, đã thuật cho chàng, nàng nghe hết rồi. Chẳng cần nói nữa, chỉ xin chỉ đường lại nhà Đạt mà thôi. Tư Định mới nói, tại chợ Mỹ, cháu đi ra đường mé sông, trở ra Dàm, đi chừng một chút là tới bến đò. Phải, có bến đò tôi có thấy. Tới cái bến đò đó, cháu quẹo qua phía tây mặt, rồi cứ đi thẳng hoài. Đi một khúc xa, cháu sẽ thấy bên tay trái có trại lính Tây lúng khúc. Ngoài cửa có tay nó bồng súng nó đứng gác. Ngang đó mà bên tay mặt á, là trại lính á, Mã Tà cất bằng cây lá. Giữa mé đường có mấy cái nhà, đó là nhà của đội cai ở đó. Còn lính á, ở trại phía sau. Chú Hai Đạt làm cai thì chú ở cái nhà thứ nhì, cái bên nhà của ông đội. Vậy mình vô tới đó có ai tra hỏi gì không? Không, mà vợ chồng chú Hai Đạt có dặn, nếu có ai hỏi thì cứ nói tôi đi thăm em gái của ông đội Tồn, là vợ của chú Cai Đạt á, thì họ sẽ để cho thông thả mà đi. Chú có thấy vợ bé của ảnh hay sao? Thấy, có ra trình diện và cầm tôi ở lại ăn cơm. Mà hôm qua tôi giấu tôi không dám nói với ông bà. Cái người đó nó trắng trẻo, nó vui vẻ ngộ lắm. Dạ con cũng có gặp, chị Hai con cũng biết nữa. Hèn chi, thím đó cứ theo dặn tôi về nói cháu với thím Hai. Hãy có đi chợ thì làm sao cũng phải ghé thăm chú Hai, để chú trông lắm. Thím biểu cứ đi, đừng có sợ gì hết. Tay nó dễ lắm, nó không có cấm cản ai đâu. Mà có ai hỏi thì cứ nói là đi thăm em gái của ông đội Tồn, vợ của chú Cai Đạt, thì không ai dám làm khó. Đi dễ như vậy thì hai chị em tôi kiếm cớ mà đi. Hôm trước tôi đi khỏi bến đò mà tôi cứ đi thẳng chứ không quẹo qua tay mặt. Tôi đi một khúc tôi thấy tay rồi tôi sợ quá, tôi đi trở lại. Té ra hôm qua chú nói chuyện nên cha tôi đã hay anh hai tôi đã đầu tay, đã lãnh cái chức cai Mã Tà rồi phải không? Chà chà, ông hay á, ông giận chú Hai quá. Ông biểu tôi á, nói chuyện cho chú biết, ông không có nhìn chú là con nữa. Mà chú á, cũng không được về cái nhà của ông. Phải mà tôi dè như vậy tôi giấu luôn, tôi không dám nói đâu. Bởi tôi thấy ông giận nên tôi cũng nín luôn. Tôi cũng không dám nói là chú có vợ bé. Việc ảnh có vợ nhỏ và lãnh chức cai á, hôm chị em tôi đi kiếm ảnh thì người trong xóm chài có nói cho chị em tôi biết hết rồi. Nhưng về tôi nói với mẹ tôi mà thôi, chứ tôi cũng không dám cho cha tôi biết nữa. Mà sớm muộn rồi thì cha cũng sẽ biết, thà là chú Tư cũng nói phức cho rồi. Thím Hai hay chú ở ngoài Mỹ Tho, chú có vợ nhỏ thím có giận gì không? Dạ không, chỉ nói chồng mình phải bỏ nhà đi lánh nạn. Mình thì bắt nuôi cha mẹ, không thể nào mà theo giúp đỡ chồng được. Mai mà được người hảo tâm đã lập thế che chở cho chồng mình được yên thân, rồi lại có người lo cơm cháo áo quần cho chồng mình nữa, vậy thì mình mang ơn chứ sao lại giận. Thím Hai nó hiền đức quá, đàn bà như vậy chồng nào mà bỏ được mà lo mất chồng. Thôi chừng giặt giả yên rồi á, chú sẽ trở về với thím chứ gì. Biết đầu chừng tay về thì yên, chừng nào mà yên được hả chú Tư? Thì Trâm từ giả mà về. Nàng nói chú Tư Định đã chỉ đường cho nàng biết, mà nàng đi tìm nhà anh rồi. Bây giờ hãy đi chợ được thì nàng sẽ đi ngay tại đó, chẳng cần hỏi ai mà cũng chẳng sợ ai chi hết. Nàng lại nói với mẹ lại và chị dâu hay là Thị Dần có nhắn với Tư Định, biểu đậu với Trâm cứ vô mau mau vì Đạt trông lắm. Thị Đậu than, bây giờ lấy cớ gì mà đi chợ? Bà Nhiêu nói, ruộng bay đã cấy xong rồi, bây giờ bay đang rảnh. Vậy thôi bữa nào có chuối đúng vóc, được chừng đông chục buồn, với dừa nạo được ít hoài, thì tụi bay cứ đốn chở ra ngoài chợ mà bán, đặng lấy tiền mua thịt cá mắm muối mà ăn, rồi lại có cớ thì ghét. Hai nàng hiểu ý mẹ muốn mình đi thăm Đạt nên bày biểu như vậy. Đến xế hai chị em ra sau vườn thăm chừng dừa chuối, coi chừng nào có thể đốn được thì đem đi bán. Hai nàng lấy làm mừng mà thấy dừa chuối đã có sẵn nhiều, trong 2-3 ngày nữa có thể đốn mà chở một xuồng không hết. Hai nàng mới vô cho mẹ hay. Tối lại bà Diêu nói với ông hay, dừa chuối đã có nhiều mà không thấy ghe lại mua, con với dâu đã cấy xong rồi, lúc này nó đang ở không, vậy bà tính biểu nó đốt để chở ra chợ mà bán. Ông Diêu nghe như vậy thì không nói gì hết. Bởi vậy hai bữa sau bà Diêu biểu con với dâu đốn dừa chuối chở ra chợ bán. Đậu với Trâm đốn được 12 buồng chuối, 2 quài dừa xiêm và 1 nhánh cao đầy. Chị em vui vẻ, chắc bán là sẽ có tiền bộn. Khuya dậy nấu cơm ăn rồi đem đồ đi xuống xuồng. Đồ nhiều lại nặng nên xuồng hơi khẩm liền. Bà Nhiêu khuyên phải để lại một ít buồng cho nhẹ xuồng. Hai nàng không nghe lời nói, cứ kiếm dầm cho sâu mà bơi thì không đến nỗi chìm mà sợ. Thì đầu thang ra tới chợ bị chiếc xuồng chở đầy dừa chuối, không biết rồi phải gửi cho ai coi đặng đi kiếm Đạt với nhau. Thì Trâm mới tính ra tới chợ đậu ở dưới chợ coi chừng đồ, nếu có bạn hàng hỏi mà mua sỉ thì mình bán hết cho họ, giá nào cũng được. Thì trong lúc ấy một mình Trâm đi kiếm nhà Đạt, kiếm được rồi sẽ quay trở lại gửi xuồng rồi rước đậu đi. Lúc ở nhà sửa soạn đi thì chị em sốt sắng dữ lắm, mà đi gần tới chợ thì hai nàng đều lo. Trâm đi kiếm Đạt không biết họ có tra hỏi làm khó hay không, còn đậu thì lo xuồng dừa chuối không biết bỏ cho ai đặng đi kiếm Đạt. Thấy bước đường có chỗ trắc trở, hai nàng lo ngại nên không vui. Mặt trời mọc một lát thì hai chị em bơi ra tới chợ, đậu lựa một chỗ trống trước mặt chợ mà đâm vô. Trâm cắm cái cây dầm cho chắc rồi bước lên mé buộc xuồng vào đó. Đậu cũng gác cây dầm lên đứng một bên với em. Hai chị em ngơ ngáo ngó vô chợ, ngó người đi qua đi lại trên đường, ngó tứ phía mà trong lòng không yên. Trâm quen tánh cương quyết nên dụ dự một chút rồi cứng cỏi nói, thôi chị hai ở đây nghe không, ai lại hỏi giá dừa chuối được mua thì chị liệu mà bán phức cho rồi. Để em đi kiếm một mình thử coi sao, bữa nay em quyết kiếm cho được, dầu phải ở tới chiều em cũng phải ở. Trâm nói dứt lời rồi xoay lưng đi liền, đi theo cái hướng ra vàm y như lời chú Tư Định đã dặn. Đi tới bến đò nàng thấy có con đường ngay đâm xuống đó. Lúc ấy người ta đi chợ lăn xăng, nhưng nàng đã nhớ lời Tư Định nên đã biết đường bên tay mặt đó là đường lên trại lính. Bởi vậy nên nàng không thèm hỏi ai hết, cứ quẹo qua đó mà đi, quyết đi mạnh mẽ, dẫu gặp cọp cũng không sợ. Trâm thấy phía trên có 5-6 người đi xuống bến đò, nhưng đi rải rác chứ không phải đi chung. Thấy có một người ta đang đi thong thả ở gần đó, nàng lại càng thêm vững bụng. Thình lình trong đám người đi ngược chiều đó có một thiếu phụ tay bưng rổ miệng la lớn, kìa cô Trâm, phải cô Trâm đó không? Trâm ngạc nhiên nên chậm bước mà ngó. Người thiếu phụ đó săn sớm đi riết tới Trâm, nhìn kỹ ra té ra là thị dần. Trâm mừng quá nên cũng đi sóc lại, vừa đi vừa nói, phải tôi đi kiếm nhà chị đây. Thị dần cũng mừng nên ôm Trâm mà hỏi, bữa hổm mà anh Đạt đi chơi tình cờ gặp chú Tư Định, anh mời về nhà, tôi nhắn với chú biểu cô với chị hai ra chơi, chú nói có nói lại hay không vậy? Có, nhờ chú chỉ đường nên tôi mới biết nè, rồi tôi liều mạng mà đi đây. Hôm trước hai chị em tôi có qua kiếm ở bên xóm chài, tôi về bển có nghe bà Sáu nói lại, tôi có dặn bà nếu cô có ra nữa thì chỉ đường cho cô biết mà qua nhà tôi. Bữa hổm bà nói bà biết ở bên thành nhưng không biết chỗ nào, tôi làm gan nên tôi đi kiếm thử, mới đi được một khúc thấy tay nhiều quá nên tôi sợ tôi trở lại. Ôi có sao đâu mà sợ, bữa nay tôi đi một mình không hay hay sao? Có chị hai ở đó hay không? Ủa, chị ở đâu? Chị ở đằng chợ, chị mắc giữ xuồng. Tại xuồng nào có dừa, có chuối nhiều quá. Vậy hả? Thôi cô trở lại chợ với tôi, đặng lấy dừa chuối gửi xuồng, rồi dắt chị hai đi luôn với mình. Hai nàng dắt nhau trở lại chợ. Trâm hân hoan nên nói ngay: à, chú Tư Định về nói chuyện đi chợ gặp anh hai. Anh đã đầu giặc và lãnh chức cai Mã Tà, thì cha giận quá cha rầy. Cha nhất định không nhìn ảnh là con nữa. Bữa đó chị em tôi mắc cái không có ở nhà. Bữa sau tôi qua nhà chú, tôi hỏi thăm đường đi nước bước, chú mới chỉ cho tôi biết. Chị em tôi muốn đi kiếm mà sợ cha rầy, không biết gì nên lấy cớ đặng xin xuống chợ. Thì mẹ nói dừa với chuối đúng lứa mà không có ghe đến mua. Chị em tôi đã cấy xong rồi. Vậy thôi đốn dừa chuối chở ra chợ mà bán đặng mua thịt cá về ăn. Nhờ vậy đó nên mới đi được ra đây. Bây giờ đồ chở khẩm cả xuồng, tới 12 bùn chuối, 2 quầy dừa và 1 nhánh cao. Chị muốn giùm bao nhiêu thì chị cứ lấy, còn dư chị làm sao bán giùm cho tôi, chứ không lẽ đi chở lại về nhà. Thị dần nói: chở đồ nhiều dữ vậy sao? Nhưng cô đừng lo, tôi có quen mấy người chị bán dừa bán chuối, để tôi giao cho mấy chị bán giùm cho. Được vậy thì khỏe quá. Mà còn chiếc xuồng, nếu hai chị em tôi mà đi hết theo chị rồi gặp anh hai bỏ xuồng mất còn gì? Không có mất đâu, tôi sẽ gửi cho họ coi chừng giùm cho. Ai mà dám lấy mà sợ. Chú Tư Định về có nói tôi là bạn với anh hai hay không? Thấy cha giận rồi chú thục luôn, chú không có dám nói gì hết cho cha hay. Nhưng chú có nói với tôi, rồi tôi nói lại cho má với chị hai biết. Mà cái chuyện hôm trước bà già ở xóm chài cũng đã nói cho chị em tôi hay rồi. Chị hai coi bộ chỉ buồn hay không? Chắc là giận tôi lắm phải không? Không có đâu, chỉ không có buồn giận ai hết, chỉ không tin, để lát rồi chị hỏi mà coi. Được như vậy thì tôi mừng lắm. Tôi thấy anh hai bị hoạn nạn, tôi muốn làm ơn che chở giùm. Trời khiến anh em lại thương nhau, thành ra tôi mới giật chồng của chị hai. Nếu chị có phiền á, xin cô nói giùm tôi không có ý xúi ảnh bỏ chị mà theo tôi đâu. Tôi thương ảnh, tôi làm bạn đặng giúp ảnh vậy thôi. Nếu trời khiến xui tôi có duyên nợ với ảnh, tôi phải ở đời với ảnh, thì bề nào chị hai cũng là lớn, tôi cũng là nhỏ, tôi đâu có vượt bực hay thương ảnh một mình đâu. Vậy chị em mình nên hòa thuận với nhau, đặng chung lo cho chồng tốt hơn là mình đố kỵ. Chị nói ảnh lánh nạn, chị mắc nuôi cha mẹ nên không theo được mà lo cho ảnh. Có chị ở ngoài này, chị lo cơm cháo áo quần cho ảnh thì chị mang ơn lắm, chị có giận đâu. Chị nói như vậy thì đáng cho tôi kính phục chị lắm. Chị em nói chưa hết chuyện thì tới bến chợ, dần thấy Đậu đang đứng tại mé sông thì kêu: chị hai, chị hai! Vừa kêu vừa đi riết lại, hai người mừng nhau vui vẻ vô cùng. Dần ngó thấy dừa chuối ở dưới sườn rồi mới nói: bây giờ phải lo xử cái đám dừa chuối này cho nó rảnh tay chân đặng, chị em mình mới về nhà được. Đồ ở nhà chở ra thì phải để chút đỉnh cho anh hai ăn. Vậy xin cô ba lựa đem một bờ, lên bờ một quầy dừa và 2 bùn chuối, đặng lát mình xách lên nhà. Còn lại bao nhiêu thì mình để dưới xuồng, để tôi lại tôi giao cho chị Thiện bán giùm cho. Rồi trưa chiều mình trở ra mình lấy tiền. Dần nói rồi bỏ đi lên chợ. Trâm xuống xuồng xách bỏ lên một quầy dừa với 2 bùn chuối, ít nãy mà trái to tròn. Chẳng bao lâu Dần trở lại, có một người chị đi theo sau. Dần chỉ xuồng mà nói: đồ trong nhà gửi ra cho tôi bán, dừa chuối mới cao đó, chị làm ơn gửi bán giùm cho tôi nghe chị. Chị liệu giá phải thì thôi, tôi không nói gì đâu mà chị đừng ngại. Chị Thiện mới nói: được mà, thím mà để đó cho tôi, thím cài chị em với nhau mà, để tôi bán giùm cho. Thị Dần hỏi: chừng nào em tôi ra lấy tiền được? Trưa xế gì thì lấy tiền cũng được. Tôi gửi luôn cái chiếc xuồng này cho chị coi giùm được không chị? Được mà, ai dám lấy mà sợ, để đó tôi coi chừng giùm cho. Bây giờ hai chị em mới tính chia nhau xách hai bồn chuối với quầy dừa mà đi. Dần nói chưa có đi được vì nàng còn phải lên chợ mua thịt cá đặng đem về nấu cơm ăn. Vậy thì để đồ đạc đó đặng đi chợ một lát rồi sẽ trở lại mà xách. Ba người dắt nhau đi vô chợ, Dần mua thịt cá rau cải rất là nhiều, bỏ hết vô rổ rồi mới trở lại bến. Trâm mạnh mẽ dành xách quầy dừa, còn hai người kia chia nhau ra mỗi người xách một bồn chuối. Đậu thấy Dần đã bưng một rổ đồ ăn, lại còn xách một quầy chuối nữa, sợ nàng mỏi tay nên Đậu biểu để Đậu xách luôn hai bồn chuối. Dần không chịu, nói một tay bưng rổ, còn một tay xách chuối được. Ba chị em đùm đề mà xách đi. Mới tới ngang bến đò thì gặp Đạt đang mặc sắc phục lính, hai tay có hai bên vai có gắn lon vàng tươi, đầu đội nón gõ, đường thả rìu mà đi chơi. Đạt thấy vợ, thấy em thì mừng quýnh, giang tay cẳng lại, cười nói ôm sòm giữa đường. Đậu với Trâm đã có Dần, mà còn có thêm Đạt nữa thì hết sợ tay, hết lo ai tra vấn nên cũng mừng nói lăng xăng. Thêm Dần xen vô, khoe mình đi rước chị em, cả bốn người đều dành nhau mà nói, gây ra một cuộc gia đình hội hiệp thân ái tràn trề. Giữa đám người đi chợ đông, dưới bóng cây gáo che tàn mát mẻ, mừng nhau rồi Đạt mới nói, thôi đi về nhà rồi sẽ nói chuyện, đưa bớt đồ đây cho qua xách giùm cho. Đạt giật quầy dừa xiêm của Trâm mà xách, Trâm không lẽ đi tay không nên rước đồ ăn của Dần mà bưng, để cho Đạt xách dừa đi chính giữa. Hai vợ chồng xách mỗi người một bồn chuối, hai người vợ xách mỗi người một bồn chuối đi kèm hai bên, làm cho người ta đi đường cũng ngó mà cười chúm chím. Bây giờ Trâm yên chí, lại nhẹ đôi tay mới nhìn cảnh vật ở dọc đường, đặng cho nhớ nữa đi không quên. Lính Tây đi tớp 3, tớp 5, qua lại dập dìu, không ai nói động tới mình hết. Mà họ đi vô trong xóm trong làng, thiên hạ sợ trốn hết. Lời Tư Định nói không sai thiệt, thiệt đi một khúc xa xa thì tới cái trại lính. Bên tay trái thì thành của Tây, có lính bồng súng đứng gác, râu ria xồm xàm. Bên tay mặt là lính Mã Tà, dựa lộ có mấy cái nhà lá nhỏ để cho đội cai ở. Lính ở hai dãy trại, cất ở phía sau. Tới cái nhà đầu, Dần chỉ mà nói, nhà này là của ông đội, là anh của tôi ở. Anh hai làm cai nên ở nhà kế bên đây. Từ rài sắp lên, chị hai với cô ba có ra thăm thì cứ đi thẳng vào đây, đừng sợ chi hết. Vô tới nhà, Đậu với Trâm đi từ trước ra sau mà ngó. Nhà nhỏ, lợp vách, láng mà gọn ghẽ sạch sẽ. Đạt đi theo mới nói, thôi để nấu cơm cho hai anh em, ở chiều mát rồi về. Đậu mới nói, đâu mà được, ở lâu cha mẹ sẽ trông. Dần mới nói, cha mẹ có hỏi tại sao về trễ thì chị nói phải chờ bán cho hết dừa chuối rồi mới về được. Mà thiệt, hồi nãy chị Thiện nói đến xế mới lấy được tiền, thế thì làm sao mà lấy tiền được mà về sớm. Trâm mới nói, lấy tiền trễ rồi thì làm sao mua thịt cá được mà đem về cho mẹ. Dần mới nói, hồi nãy tôi có mua vài cân thịt với ít con cá lóc để gửi về cho mẹ sẵn hết rồi, cô khỏi có lo. Chừng về tôi đi theo ra chợ tôi mua thêm khô mắm tôi gửi nữa. Đạt dặn Dần, chiều em chia bớt dừa chuối cho anh đội, chứ mình ăn một mình làm sao hết. Chia cho ảnh một bồn chuối với nửa chục dừa nghe không. Thôi mấy chị em áp nhau nấu cơm đi. Ba nàng người làm cá, người nhúm lửa, người sắt thịt, phụ nhau đặng dọn bữa cơm sớm mai. Đạt nhắc một cái ghế đem vô đó mà ngồi đặng nói chuyện với vợ và em. Đạt hỏi Trâm, hồi bữa hởm mà chú Tư Định về, chắc là chú có nói với Hoa là đi lính làm cai phải không em? Bữa hôm đó tôi với chị hai mắc đi cấy nên không có ở nhà. Chú Hoa, chú nói với cha mẹ, cha giận lắm, cha dặn chú có gặp anh nữa đó thì nói cha không có nhìn anh là con của cha. Anh đã phản bội mà đầu giặc, anh bán nước hại dân, anh không được về nhà của cha nữa. Từ bữa cha đi Sài Gòn về, cha hay tin anh đi là cha đã giận lắm rồi, không nói tới tên anh nữa. Chừng hay anh đi lính cho tay thì cha lại càng giận thêm. Thế à, mẹ có giận anh không? Mẹ không có nói gì hết. Tôi coi ý mẹ không có giận, nhưng cha nói thế nào cha nói, mà mẹ thì không dám cãi lời cha. Hai em nghĩ coi, người ta biết qua trong nghĩa binh nên hâm bắt qua, qua phải lập thế đặng y thân chứ. Qua thưa với cha thì cha không cho. Ông biểu phải tiếp tục kháng chiến, thà chết cho thơm danh, chứ đầu giặc thì xấu hổ lắm. Cụ thủ khoa thì bị đày rồi, anh em trong đoàn nghĩa binh ra đầu thú cũng nhiều, còn gì đâu nữa mà kháng chiến. Huống chi tầm vong với mát, không thể nào cự được với súng đạn, cự làm sao nổi. Cha biểu phải chết để trả nợ non nước, chết mà không lấy nước được, mà chết có ích gì? Chết đặng cho thiên hạ vinh thân phì gia, ăn trên ngồi trước. Cha không có thương qua, cha đã từ qua thì qua chịu, chứ thiệt chết như vậy qua không có chịu chết đâu. Má có phiền qua thì hai em cứ cắt nghĩa cho má nghe. Qua phải đi lính đây là bất đắc dĩ, không phải là bán dân hại nước. Qua chỉ ẩn núp cho khỏi bị tù, khỏi bị đài, chứ không có hại ai hết. Thi Đậu mới nói, chỉ có một mình cha giận anh. Cha nói anh bán nước, chứ mẹ có nói gì đâu. Mẹ cũng muốn anh sống, chứ đâu có muốn anh chết. Còn việc này xin em đừng có phiền qua. Ra ngoài này có một mình không ai lo cơm nước cho qua, nên qua phải gá nghĩa với cô Hai Dần đây, đặng trước qua nhờ thân thế ông đội che chở, sao qua có người để lo cơm nước. Vì thời cuộc ép buộc nên mới sanh ra chuyện vợ lớn vợ nhỏ như thế này. Thôi qua xin em đừng có buồn. Cha mẹ cầm trầu cao cưới em, lại vợ chồng ăn ở với nhau đã có con, bề nào em cũng làm lớn, không có mất phần của em đâu mà sợ. Em mắc nuôi cha mẹ, em không theo mà giúp đỡ anh được. Mai mà có cô Hai cổ lãnh, cổ lo cơm cháo áo quần cho anh, thì em cảm ơn cổ chứ có gì đâu mà buồn. Kêu nó bằng em chứ đừng kêu bằng cô. Thì Dần tiếp, chị Hai nói mấy câu đó đủ cho em thấy chị rất là thương em. Em mừng và cảm ơn chị lắm. Em hứa em sẽ kính phục chị hoài hoài. Em sẽ thay mặt cho chị mà lo cho anh Hai, để chị rảnh mà lo cho cha mẹ. Chị em mình đồng tâm hiệp lực, chung nhau mà thờ chồng và thờ cha mẹ chồng. Phận em mồ côi, lại không có chị em ruột, làm bạn với anh Hai á, em được một người chị với một người em gái. Em nhận thấy người chị cũng như là người em, cũng như người em đó, cả hai đều không ghen ghét em. Thiệt em mừng lắm. Em nguyện á, em sẽ tận tâm mà đáp cái thành tình này. Đạt mới nói, quà đã biết ba người biết bụng nhau rồi, thì nên thương yêu hòa thuận lẫn nhau cho vui. Đừng có đố kỵ giận hờn nhau chi hết. Má thằng Tâm có ra thăm á, thì cứ dẫn thằng Tâm theo, đặng cho qua gặp được nó. Vắng mặt nó lâu quá nên qua nhớ nó. Thì Đầu nói, cha không cho đâu anh. Hôm trước á, tôi muốn chở nó đi, cha nói nó đi nắng gió cha không cho. Mà từ bữa đi Sài Gòn tới nay, cha cứ bắt nó học tối ngày, có cho nó rời ra đâu. Thì Trâm mới hỏi anh, bây giờ anh không đi câu lưới nữa, anh để cái chiếc ghe lường ngoài này để làm chi? Hôm dọn về ở bên này, qua không biết gửi cho ai, nên qua cho người ở dưới Kỳ Hôn người ta mướn. Họ mướn luôn để mà họ câu, họ lưới cá. Tôi muốn đem về trỏng, đặng chị em tôi đi câu lưới kiếm cá ăn, hoặc chở dừa chuối đi bán. Chiếc xuồng này nó lóc chóc quá, chứ chở nhiều tôi sợ bị chìm. Thôi được, để qua đồi lại, rồi hôm sau hai chị em có ra nữa, rồi chèo về chổng cũng được. Cơm chín rồi, dọn ra mà ăn với nhau. Vợ chồng anh em thuận hòa vui vẻ hết sức. Cuộc vui kéo dài cho đến xế, thì Thị Đậu sợ ở nhà cha mẹ trông, nên nàng cứ một mực đòi về. Đạt với Dần phải thay áo, rồi đưa Đậu với Trâm ra chợ. Dần bắt hai con cá lóc bỏ vô rổ, với sâu thịt heo mua hồi sớm, giao cho Trâm đem về. Ra tới chợ, Dân lại tới chỗ chị Thiện bán trái cây mà tính tiền dừa với chuối. Chị Thiện nói đồ bán chưa hết nhưng chị lấy được 7 quan tiền mà trả cho Dân, đặng Trâm với Đậu đi mua đồ mà về. Đậu lấy tiền mua một gói trà, một cân mắm, 2 ớt khô hố và một con khô lóc đem xuống xuồng. Dần mua kẹo cớm gửi về cho Tâm, rồi đặt sách trà với bánh in thèo lèo gửi về cho cha mẹ. Dần căn dặn Đậu với Trâm, sao có ra thì đi ngay vô nhà, đừng có sợ chi hết. Đạt kính gửi lời về thăm cha mẹ, dặn Trâm khuyên với mẹ thủng thẳng, khuyên giải cho cha bớt bực tức giận hờn. Đạt nói mà nước mắt cứ rưng rưng, làm cho vợ với em cảm động cực điểm. Kẻ ở người về, cùng nhau bệnh rịnh một hồi lâu, dặn dò đủ chuyện, rồi thị Đậu với thị Trâm mới xuống xuồng bơi đi về Tịnh Giang. Đạt đứng ngó theo, chàng ứa nước mắt, lòng thắt thẻo, mặt buồn so. Chừng xuồng khuất rồi, Dần mới kéo cánh tay Đạt, biểu đi về, kiếm chuyện mà nói cho chồng được khuây lãng. Chương 11. Xưa nay, mấy người yêu nhau thường hiệp hội mừng vui với nhau, hoặc cùng nhau đi chung trên một con đường đời, thì hay gọi nhau là bạn đồng tâm đồng chí. Cách xưng hô như vậy, người ta có thể rộng dung mà cho là được. Mặc dầu người ta thường thấy đa số bằng hữu, hoặc đồng tâm mà không đồng chí, hoặc đồng chí mà không đồng tâm. Chỉ một cặp thanh niên xe tơ kết tóc với nhau, trong lúc ái tình ám ảnh say mê, rồi khoe khoang với vợ chồng mình là bạn đồng chí đồng tâm, nên xiết tay để mạnh bước trên đường đời. Lời khoe khoang ấy khó cho người ta chấp thuận được. Người ta không chịu chấp thuận được là vì xem trong cả ngàn cặp vợ chồng, người ta chưa tìm được một cặp nào thiệt đồng chí đồng tâm. Trái lại, với con mắt sáng suốt, người ta thường thấy hiếu không phải người trâu trắng kẻ trâu đen, thì cũng chồng chèo xuôi, vợ chèo ngược. Nếu trong gia đình nào mà vợ chồng thuận hòa, êm ấm, ấy là tại ông chồng xui xị để cho vợ cầm lái nóng lèo, hoặc nhờ bà sợ, nhờ bà vợ sày rà để cho chồng cứ làm mưa làm gió. Như trong gia đình của ông Nhiêu Giám mà chúng ta đang lướt mắt xem đây, mặc dầu ông bà ăn ở với nhau đã 30 năm, trên thuận dưới hòa, chồng ấm ngoài êm, sanh tới 2 đứa con, đã có dâu, còn sắp có rể, thế mà vợ chồng có đồng tâm đồng chí hồi nào và chỗ nào? Sở dĩ thuở nay trong nhà được bình an là vì ông Nhiêu có học, ông lo lắng mênh mông, ông toan tính phá núi lấp sông, tự ý ông bà Nhiêu không cần biết tới. Bà chỉ cặm cụi bồi thổ thớt vườn và cày cấy miếng ruộng để có quê lợi và có lúa gạo mà cung cấp cho gia đình được ấm no, khỏi thiếu hụt mà phải nhọc lòng mệt trí vậy thôi. Đến đây, chúng ta mới nhận thấy vợ chồng ông Nhiêu bề ngoài cũng thuận hòa êm ấm, nhưng bề trong thì sự bất đồng tâm, bất đồng chí đã thể hiện rõ ràng. Ông Nhiêu ép con là Đạt khứ khứ bền lòng vững chí mà kháng chiến luôn luôn, dầu có chết đi nữa thì cũng được danh thơm tiếng tốt, đã hiến thân để cứu dân giữ nước. Đạt không vâng lời cha, đành quăng cây mát nghĩa binh, chắp tay quỳ gối mà đầu hàng giặc, đặng mang cái áo cai mã tà. Viện lẽ rằng kháng cự không có đường, chiến thắng chi bằng hàng đầu đặng hiệp tác mà giữ nước cứu dân. Ông Nhiêu cho sự hàng giặc là cái điều nhục nhã, nhục cho phận con mà nhục lây cho cả cha mẹ ông bà. Ông gọi hiệp tác với giặc là hại dân bán nước. Bởi vậy con trái ý ông thì ông ghét, ông giận, quyết định không nhìn con và cấm con không được về nhà nữa. Bà Nhiêu không dám binh con mà cãi lẽ với chồng, xong hay con ở Mỹ Tho ẩn núp cho an thân thì bà vui, chừng nghe tin con làm cai mã